Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 4 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 3 tháng 4, Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 19. Kho tàng đức tin được giao phó cho toàn thể hội thánh. Kho tàng đức tin chứa đựng trong thánh truyền và thánh kinh đã được giao phó cho toàn thể hội thánh nhờ các tông đồ. Khi gắn bó với kho tàng ấy, toàn thể dân thánh quy tụ quanh các vị chủ chăn, chuyên cần với giáo huấn của các tông đồ, với tình hiệp thông, với việc bẻ bánh và kinh nguyện, nên giữa các thủ lãnh và các tín hữu có sự nhất trí lạ lùng trong việc nắm giữ, thực hành và tuyên xưng đức tin đã được truyền lại. Nhiệm vụ chính thức giải thích lời Thiên Chúa đã được ghi chép hay truyền lại. Nhiệm vụ này đã được ủy thác riêng cho huấn quyền sống động của hội thánh. Quyền này được thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là được ủy thác cho các giám mục hiệp thông với vị kế nhiệm thánh Phêrô là giám mục Roma. Tuy nhiên, huấn quyền này không ở trên lời Chúa, nhưng phục vụ lời Chúa vì chỉ giảng dạy những điều đã được truyền lại. Bởi vì do mệnh lệnh của Thiên Chúa và nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, huấn quyền kính mến lắng nghe, thành kín gìn giữ và trung thành trình bày lời đó. Đồng thời từ kho tàng đức tin duy nhất ấy, huấn quyền kín múc ra tất cả mọi điều mà đề nghị cho giáo dân tin như là những điều đã được Thiên Chúa mặc khải. Vì ghi nhớ lời Đức Kitô đã nói với các tông đồ, ai nghe anh em là nghe thầy. Các tín hữu ngoan ngoãn nhận lãnh các giáo huấn và chỉ thị mà các mục tử ban cho họ dưới những hình thức khác nhau. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 84, 85, 86 và 87. Mùng 4, thứ hai, Thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Mùng 5, thứ ba, Thánh Vinh Sơn Phê-rê, linh mục. Mùng 6, thứ tư. Mùng 7, thứ năm đầu tháng, Thánh Gioan La-san, linh mục. Mùng 8, thứ sáu. Mùng 9, thứ bảy. Mùng 10 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đang mời gọi ông bà, anh chị em và tôi đến gặp Người, tin nhận Người là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân loại. Để xứng đáng gặp gỡ và thờ lạy Chúa Giêsu, Trong việc cử hành phụng vụ thánh thể hôm nay, chúng ta hãy thành tâm nhìn nhận tội lỗi của chúng ta và xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em tân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và chân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giang trần để thực hiện công tình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, nguyên muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai, dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: Có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: Đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: Ngươi hãy trỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ, tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Ngài hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi Ngài lo bồi dưỡng.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Ngài dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sở dĩ vì uy danh Ngài. Dù bước đi trong thung lũng tôi, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa đang nuôi tôi chẳng thiếu cơm chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu cơm chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian trân ư lâu dài.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu cơm chi.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói, hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài tích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo, ngươi hãy đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin, đều nói, đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói, đúng hắn, lại có người bảo, không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói, chính tôi đây. Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa Giê-xu hòa bùn và chữa mắt cho y lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cùng hỏi y do đâu được sáng mắt. Anh đáp, Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi rửa đi, và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói, người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng, làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau, họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa, còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, đó là một tiên tri. Họ bảo anh ta, mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giê-xu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, người liền bảo, ngươi có tin con Thiên Chúa không? Anh thưa Ngài, nhưng người là ai để tôi tin người? Chúa Giê-xu đáp, anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. anh ta liền nói: Lạy thầy, tôi tin, và y sấp mình thờ lạy người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bây giờ tôi xin ông bà và anh chị em nhắm mắt trong một phút thôi. Ông bà và anh chị em thấy gì khi đang nhắm mắt? Chắc chắn là không ai thấy gì, chỉ là đen tối. Đen tối là trạng thái của đôi mắt mù lòa, ám chỉ tình trạng tội lỗi. Người mù trong bài phúc âm hôm nay đã từng sống trong thảm trạng đen tối. Anh ta không thấy người đối diện hoặc bất cứ sự vật gì xung quanh. Sống trong tối tăm là nỗi đau khổ của anh từ thuở mới sinh cho tới khi gặp Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và anh đã biến đổi cuộc sống của anh từ đuôi mù sang nhìn thấy, từ tối tăm đến ánh sáng, từ đau khổ tới hạnh phúc. Anh mù rất vui sướng khi được Chúa Giêsu làm cho sáng mắt, và niềm vui này gia tăng thêm khi anh được Chúa Giêsu khai mở đức tin cho anh. Nhờ vậy, anh đã nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và thờ lạy Người. Từ tình trạng mù lòa đến tình trạng sáng mắt, từ sự nhìn thấy về thể lý đến việc nhìn thấy trong đức tin của anh mù, anh đã phải trải qua nhiều sự khó khăn, một cuộc hành trình đầy cam go do những rào cản của lề luật Do Thái, do sự chống đối của những người Pha-ri-sêu, sự ngăn cản của những người Do Thái có chức có quyền và sự phớt lờ của cha mẹ. Chính cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giêsu đã giúp anh vượt qua tất cả những khó khăn của bản thân và các trở ngại khách quan trong hành trình sống đức tin của anh. Câu chuyện người mù trong phúc âm theo Thánh Gioan là một sự trớ trêu đầy kịch tính, vì những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy lại trở nên mù. Những người Pha-ri-sêu và các nhà chức trách cố tình từ chối những gì họ thấy Chúa Giêsu làm cho anh mù, và từ chối tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Thật vậy, thật sự không có người mù lòa nào đuôi mù cho bằng người từ chối nhìn thấy trong khi họ có khả năng thấy. Với những người này, Chúa Giêsu nói: Nếu các ngươi mù thì các ngươi đã không mắc tội. Nhưng các ngươi nói: Chúng tôi thấy, nên tội các ngươi vẫn còn. Những người không tin nhận Chúa Giêsu, cố tình từ chối người, là những người có tội. Tội ở đây là không tin Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân loại. Hậu quả của việc không tin là sự chết. Chúa Giêsu đã từng nói với họ: Nếu các ngươi không tin tôi hằng hữu, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng tên kẻ ấy. Việc người mù từ thuở mới sinh vâng lời Chúa Giêsu mà đến hồ Siloát và rửa, nhờ vậy anh được chữa lành khỏi tình trạng mù, được nhìn thấy, phản ánh việc chữa lành cho những người mù lòa về tinh thần từ thuở mới sinh, tức là ở trong tình trạng tội lỗi nguyên thủy, tội tổ tông, được thánh tẩy qua bí tích rửa tội. Cũng như người mù trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta được Chúa Giêsu kêu gọi lãnh nhận phép rửa để tội lỗi của ta được rửa sạch, sống trong ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh và thờ lại Người là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tình trạng đen tối tội lỗi và đưa chúng ta đến sự sáng thiêng liêng, cứu chúng ta khỏi sự chết và đưa chúng ta đến sự sống hạnh phúc muôn đời. Chúng ta đang tiến bước trên hành trình chuẩn bị sự cử hành sự sống lại của Chúa Kitô qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối bằng cách để cho lời Chúa dẫn dắt. Với sứ điệp trong bài phúc âm hôm nay, giáo hội hướng dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô một cách đặc biệt, để chúng ta đạt tới những bước tiến có tính chất quyết định trong hành trình theo Chúa Kitô và hiến thân trọn vẹn hơn. Chúa Kitô tiếp tục kêu gọi và hỏi mọi người rằng: "Ngươi có tin vào Con Thiên Chúa không?" Sự đáp trả của người mù được chữa lành: "Lạy Ngài, tôi tin." Và thái độ của anh sốc mình bái lạy Chúa Giêsu vẫn đang là việc trả lời và thái độ mà Chúa Giêsu đang chờ đợi mỗi người trong chúng ta làm như thế, để lời hứa của Người thể hiện nơi chúng ta: ai tin vào Con Thiên Chúa thì được sự sống đời đời. Sự đáp trả và thái độ này của chúng ta phải được thể hiện qua mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ, chầu thánh thể, đọc, nghe và suy niệm lời Chúa. Đó chính là những lúc chúng ta đối diện trực tiếp với Chúa Giêsu và để cho Người chất vấn chúng ta: "Còn ngươi, ngươi có tin vào Con Thiên Chúa không?" Rồi mạnh mẽ trả lời: "Lạy Ngài, tôi tin." Và sớp mình thờ lạy Người. Giờ đây chúng ta thể hiện quyết tâm và thái độ đó qua việc tuyên xưng đức tin và cử hành phụng vụ thánh thể. Tôi tin Kinh Một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh Một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, từ sinh ra mà không ai được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chiêu âm linh vào thập gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Pi-la-tô. Người chiêu cô hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người ông cung thờ,
và công vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi kính hồi thánh duy nhất, thánh tiền, công giáo và công truyền. Tôi kính chân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, nhờ phép rửa nhân danh Đức Kitô, mọi người Kitô hữu chúng ta được đưa vào trong ánh sáng và trở nên sự sáng cho thế gian. Ý thức ơn kêu gọi làm con cái Thiên Chúa Cha trên trời, chúng ta khiêm tốn dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa biết nỗ lực sống thánh thiện trong đời sống hàng ngày.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị chủ chăn biết noi gương Đức Kitô, yêu thương đón nhận mọi người và đưa dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tội nhân được ơn Chúa thúc đẩy, biết sống hoán cải và canh tân đời sống của mình.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta khi tham dự cử hành phụng vụ, luôn nhớ đến phẩm giá của mình để sống xứng đáng ơn gọi người Kitô hữu.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, trong kế hoạch mầu nhiệm, Cha đã muôn cứu chuộc loài người. Xin đoái nhìn và lắng nghe chúng con kêu cầu nhân danh Đức Kitô con Cha. Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Không khó nhọc của ngày tháng hy sinh, xin dâng tiến lên Cha đầy chén rượu từ nhỏ chín, bao công sức vun trồng nay góp về dâng Ngài.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời cảm tạ để ca tụng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hầu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, người dân đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin, nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền, và nâng lên hàng nghĩa từ của Cha. Vì thế, mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca mới, cùng với toàn thể thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tụng hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngợi lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con, đưa chương đang hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho như ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho đời trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho đời trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng cho đời trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đấy Thiên Thiên Chúa, đấy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm nay đang khóc than trên đời đầy nguy nào. Ca hát người khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trọn đời. Trong bánh thiên ta lại với chúng Lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông hồn xanh Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con lương thân mình.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài pháp trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường đình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng bước với Ngài.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ của Đức Thánh Cha trong lời kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô.
Angelus Domini non servit Mariae, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini,
secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Cosi ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam Chrismus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, 27 tháng 3, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới và các phe lâm chiến tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng chiến tại Libya. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, di fronte alle notizie sempre più drammatiche che provengono dalla Libia, cresce la mia trepidazione.
Tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và tất cả những nhà hữu trách chính trị và quân sự hãy tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng việc sử dụng khí giới. Đức Thánh Cha nói rằng, đứng trước tin tức ngày càng bi thảm đến từ Libya, Ngài luôn lo lắng cho sự an toàn của dân chúng, cũng như quan ngại về việc sử dụng vũ lực. Theo Đức Thánh Cha, trong những giây phút căng thẳng nhất, cần phải sử dụng mọi phương thế ngoại giao và chú ý đến ngay cả tín hiệu yếu ớt nhất về sự cởi mở và thiện chí hòa giải. Đức Thánh Cha cầu mong các phe phái tìm được những giải pháp hòa bình và lâu bền. Mặt khác, cả Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi Tổng thống Obama cân nhắc về việc can thiệp quân sự vào Libya. Trong một lá thư gửi cho ông Thomas, cố vấn an ninh quốc gia, Đức Cha Hubert, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình Thế giới, đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải làm sao để việc sử dụng vũ lực tại Libya cân bằng với mục đích bảo vệ thường dân. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Hubert nói rằng việc sử dụng vũ lực cần phải được thẩm định trong ánh sáng của một số câu hỏi như: liệu việc sử dụng bạo lực có tạo ra nhiều thiệt hại hơn chính cuộc khủng hoảng không? Đâu là những hệ lụy của việc sử dụng vũ lực đối với phúc lợi tương lai của dân chúng Libya và sự ổn định trong vùng? Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới viết rằng, đây là những câu hỏi không phải dễ trả lời, nhưng Hoa Kỳ có trách nhiệm luân lý phải cân nhắc việc sử dụng bạo lực trong tương quan với việc bảo vệ mạng sống và phẩm giá con người. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây, trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những nhận định của Đức Thánh Cha về Thánh Alfonso de Liguori, người sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, một thần học gia luân lý lỗi lạc, một vị giám mục, tiến sĩ giáo hội, và là tác giả của bài Thánh ca Giáng sinh nổi tiếng, Chúa xuống từ các vì sao. Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Alfonso de Liguori trước hơn 25.000 tín hữu và khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua. Vào thời thánh nhân, do ảnh hưởng của phong trào Jansenisme, người ta phổ biến một kiểu giải thích luân lý nghiêm khắc, thay vì dưỡng nuôi niềm tín thác và hy vọng nơi lòng xót thương của Thiên Chúa, thì lại phổ biến sự sợ hãi và giới thiệu một gương mặt của một vị Thiên Chúa cao có, khắc khe, trái nghịch với mặt khải của Chúa Kitô. Thánh Alfonso, nhất là trong tác phẩm chính của người tựa đề Thần học luân lý, đã đề nghị một tổng hợp quân bình và thuyết phục giữa các lề luật của Thiên Chúa được khắc ghi trong con tim, được Chúa Kitô mặc khải một cách tràn đầy và được giáo hội giải thích một cách uy tín, với các năng động của lương tâm và sự tự do của con người. Chính trong việc gắn bó với chân lý và sự thiện, con người có thể trưởng thành và thực hiện chính mình. Đức Thánh Cha nêu bật phương cách làm việc mục vụ của Thánh Alfonso như sau. Thánh Alfonso, xin các mục tử linh hồn và các cha giải tội trung thành với giáo thuyết luân lý Công giáo, đồng thời có thái độ bác ái, thông cảm, dịu dàng, để các hối nhân có thể cảm thấy họ được đồng hành, nâng đỡ, khích lệ trên con đường lòng tin và cuộc sống Kitô. Thánh nhân không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại rằng, các linh hồn là dấu chỉ hữu hình lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, là đứng tha thứ và soi sáng tâm trí kẻ có tội, để họ hoán cải và thay đổi lối sống. Trong thời đại chúng ta, trong đó có có các dấu chỉ lạc đường của lương tâm luân lý và của một sự thiếu sót lòng quý chuộng đối với bí tích giải tội. Giáo huấn của Thánh Alphonso vẫn còn rất thời sự. Cùng với các tác phẩm thần học, Thánh Alphonso còn sáng tác nhiều sách khác nữa cho việc đào tạo tôn giáo của dân chúng. Với giọng văn đơn sơ và dễ chịu, được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, các tác phẩm của thánh nhân đã góp phần vào việc nhào nặn tinh thần tu đức bình dân của hai thế kỷ vừa qua. Một vài tác phẩm rất bổ ích cho cả ngày nay nữa, chẳng hạn như Các Cách Ngôn Vĩnh Cửu, Các Vinh Quang của Mẹ Maria, Thực Hành Yêu Mến Chúa Giêsu Kitô. Cuốn sau cùng này, tức Thực Hành Yêu Mến Chúa Giêsu Kitô, là tổng hợp tư tưởng và là tuyệt tác của thánh nhân. Người nhấn mạnh rất nhiều trên lời cầu nguyện, cho phép chúng ta rộng mở cho ân thánh để chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Alphonso viết về lời cầu nguyện như sau: Thiên Chúa không từ chối ân thánh của lời cầu nguyện với bất cứ ai. Với ân thánh đó, người ta được sự trợ giúp chiến thắng mọi tà dâm và mọi cám dỗ. Và tôi nói và trả lời và sẽ luôn luôn trả lời cho tới bao lâu tôi còn sống rằng toàn ơn cứu độ của chúng ta là ở nơi việc cầu nguyện. Từ đó nảy sinh ra phương châm nổi tiếng của thánh nhân là ai cầu nguyện thì được cứu rỗi. Trong số các hình thức cầu nguyện được Thánh Alphonso nhiệt liệt khuyến khích, có việc viếng mình Thánh Chúa hay chầu mình Thánh Chúa, ngắn hay dài, cá nhân hay cộng đoàn. Thánh nhân viết, chắc chắn trong tất cả mọi việc đạo đức, đứng đầu sau các bí tích là việc thờ lại mình Thánh Chúa. Nó rất được Thiên Chúa ưa thích và hữu ích cho chúng ta nhất. Ôi dịu ngọt biết bao, khi ở trước bàn thờ với đức tin và dâng lên Chúa các nhu cầu riêng như một người bạn làm với một người bạn, với tất cả sự tinh cẩn. Nền tu đức của Thánh Alphonso có chiều kích Kitô học vì tập trung nơi Chúa Kitô và tin mừng của người. Thánh Alphonso cũng rất sùng kính Mẹ Maria, mà người minh giải vai trò trong lịch sử cứu độ. Mẹ là đứng kết hiệp với Chúa Cứu Thế và là vị trung gian ân thánh, là mẹ, là trạng sư và là nữ vương. Ngoài ra, thánh nhân còn khẳng định rằng lòng sùng kính Đức Maria sẽ là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta trong giờ chết. Sau cùng, người nhấn mạnh trên ơn gọi nên thánh của tất cả mọi Kitô hữu, mỗi người trong cương vị, ơn gọi và hoàn cảnh sống riêng của mình. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho giáo hội có các vị thánh và các tiến sĩ dạy dỗ, khích lệ chúng ta lớn lên trong đức tin và sống tình yêu thương mỗi ngày. Cũng liên quan đến việc đề cao giá trị của bí tích giải tội, sáng thứ Sáu vừa qua, 25 tháng 3, trong buổi tiếp kiến dành cho khoảng 800 tham dự viên khóa học về bí tích giải tội, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao giá trị của bí tích này đối với các cha giải tội cũng như các hối nhân. Trong bài huấn đức trong dịp tiếp kiến này, Đức Thánh Cha nói đến những điều mà cha giải tội có thể học hỏi được khi ban bí tích giải tội. Vì linh mục có thể chứng kiến những phép lạ đích thực về sự hoán cải, cảm nhận và chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa. Việc nhận biết chiều sâu của tâm hồn, kể cả những khía cạnh đen tối, có thể là một thử thách đối với đức tin của chính linh mục, nhưng đằng khác cũng có thể nuôi dưỡng nơi linh mục xác tín, theo đó lời nói cuối cùng trên sự ác của con người và của lịch sử chính là lời của Thiên Chúa. Chính lòng từ bi của Chúa có thể đổi mới mọi sự. Ngoài ra, cha giải tội có thể học được nơi các hối nhân gương mẫu về đời sống thiêng liêng của họ, sự xét mình nghiêm túc, sự minh bạch trong việc nhận lỗi và ngoan ngoãn đối với giáo huấn của giáo hội, cũng như những chỉ dẫn của cha giải tội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, qua việc giải tội, chúng ta có thể nhận được những bài học sâu xa về lòng khiêm nhường và đức tin. Đó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi linh mục hãy ý thức căn tính của mình. về giá trị sư phạm của bí tích giải tội đối với hôn nhân, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của sự xét mình. Việc làm này giúp hôn nhân chân thành cứu xét cuộc sống của mình, đối chiếu với chân lý phúc âm và đánh giá nó theo các tiêu chuẩn con người, nhưng nhất là theo các tiêu chuẩn của mặc khải. Sự đối chiếu cuộc sống với các giới răn và các mối phúc thật, và nhất là với giới luật yêu thương, chính là một trường học lớn của bí tích giải tội. Trong thời đại ồn ào ngày nay, với sự chia trí và cô đơn, cuộc nói chuyện của hối nhân với cha giải tội cũng có thể là một trong những cơ hội, nếu không muốn nói là cơ hội duy nhất, để được thực sự lắng nghe trong chiều sâu. Các linh mục thân mến, anh em đừng lơ là trong việc dành thời giờ cho việc ban bí tích giải tội. Sự kiện được lắng nghe và đón nhận là một dấu chỉ về sự đón nhận và về lòng từ nhân của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài. Chúng ta đừng quên rằng, bao nhiêu cuộc hoán cải và bao nhiêu cuộc sống thánh thiện thực sự đã bắt đầu trong một tòa giải tội. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích dẫn trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.